Toát yếu, Quán Âm nhân hạnh. Danh hiệu Quán Thế Âm nêu tỏ cả hai đức tự lợi lợi tha, nhưng cảnh sở quán không đồng. Kinh Pháp Hoa, Phật dạy: bởi vì quan sát âm thanh thế gian để cứu khổ, nên gọi là Quán Thế Âm. Cảnh sở quán là âm thanh thế gian. Đây là quả môn, nêu tỏ thịnh đức lợi tha. Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát tự nói: do con quan sát mười phương viên minh, nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới. Cảnh sở quán là tánh nghe. Đây là nhân môn, nêu rõ chỗ thâm sâu của tự lợi. Hai kinh ẩn hiển lẫn nhau, minh tỏ chỗ viên diệu của danh hiệu. Có người gọi là Quán Thế Âm, nhưng chữ quán nghĩa là xem, dùng con mắt để thâu nạp sắc tướng, dùng cái tai để thâu nạp âm thanh. Còn chữ quán nghĩa là hiểu rõ nghĩa lý. Ở đây không phải đạt ý nghĩa âm thanh, mà đạt lý tánh của tánh nghe. Hỏi: sao không gọi là quán nhĩ căn? Thưa: quán nhĩ căn chỉ hiển phần tự lợi, còn chữ Quán Thế Âm hiển cả hai phần tự lợi lợi tha. Cảnh sở quán tuy khác, nhưng pháp năng lợi lại đồng. Pháp môn phản văn thật đặc biệt thù thắng. Danh hiệu Quán Thế Âm là giáo pháp đậu cơ có một không hai. Quảng trần nghĩa là rộng bày, phải rộng bày chỗ tận diệu để khuyến tu. Vừa mở lời, Bồ Tát đã nói ngay: pháp môn phản văn do Đức Quán Thế Âm Như Lai truyền trao. Ý nhắc hàng hậu học nên nhớ pháp giải thoát không thể tự sáng tạo, cần nương bậc thầy có tu có chứng. Tu hành không vâng theo thánh giáo, cứ rong rỡ theo ý mình, hoặc nương theo tà sư thì lỗi lầm đến vô lượng. Giới luật phải nghiêm tịnh như băng sương. Nếu tự xét có tội chướng, phải sám hối cho đến khi thấy thoải ứng. Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề gồm có ba: thiện tâm, bi tâm và trực tâm. Khởi tính luận dạy: thiện tâm là rộng làm các việc lành, đình chỉ các việc ác. Bi tâm là rộng độ chúng sanh. Trực tâm là chánh niệm chơn như. Phối về bốn hoằng nguyện thì phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học là thiện tâm. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là bi tâm. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là trực tâm. Ước về chỗ hồi hướng thì Lăng Nghiêm hướng về tánh tu, luận khởi tính hướng về chân như, bốn hoằng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Ba danh từ tuy có khác, nhưng ý chỉ không hai. Tâm Bồ Đề rất quý trọng. Như Vương Tử khi còn ở trong thai đã cao sang hơn tất cả quần thần. Tâm Bồ Đề mới khai phát, chư Phật đã hộ niệm, vạn thánh đã gia trì. 100 thí dụ trong Kinh Hoa Nghiêm chưa nói hết thịnh đức của Tâm Bồ Đề. Ai quên Tâm Bồ Đề mà tu các công hạnh liền bị ma nhiếp trì. Không phát Tâm Bồ Đề mà tu các công hạnh cũng như cày bừa không gieo giống, không bao giờ thành Phật. Tu phản văn, cầu nhĩ căn viên thông, phải phát đại đạo tâm. Ba tuệ. Ước theo nghĩa thông thường, văn tuệ là học rộng nghe nhiều. Thể của đa văn là nhĩ thức câu, ý thức phân biệt hiểu rõ. Ở đây thể của văn tuệ là văn tánh, trí lý như như vô phân biệt. Tư tuệ, theo nghĩa thông thường là suy đi xét lại một vấn đề. Ở đây tư tuệ là một mực phản văn, ngoài thoát thanh trần, trong thầm hợp với lý trí, không bị nghĩa có, nghĩa không lôi cuốn. Tu tuệ theo nghĩa thông thường là thực hành giáo lý. Tu tuệ ở đây là phải đạt được vạn hạnh cùng thiền quán không trái nhau. Khạc nhổ, vung tay, không lúc nào không định, huống chi trong lúc thực hành các thiện hạnh. Bắt buộc kẻ sơ cơ khi hạ thủ công phu tu phản văn phải đầy đủ ba tuệ. Thứ lớp giải kiết tu chứng. Chánh định là danh từ thông dụng từ trước tới sau. Trước là khi định thành, sau là cảnh tịch diệt hiện tiền khi chứng nhập viên thông. Nếu không hợp với cả hai hoàn cảnh động và tỉnh thì không gọi là định thành. Tỉnh là khi nhập thiền, động là khi thiệp vạn hạnh. Nếu chỉ hợp với tỉnh mà không hợp với động, trọn không gọi là đại định thành tựu. Giải kết tu chứng là phần chí yếu của Kinh Lăng Nghiêm, phải tường tận nghiên cứu. Phân khoa gồm có ba không và sáu kết. Ba không là nhân không, pháp không và câu không. Phật nói ở đầu quyển 5. Sáu kết là khi Phật thắt khăn, dạy giải kết phải theo thứ lớp. Sáu giải thì một cũng vong. A. Nhân không. Muốn tu chứng nhân không phải giải ba mối kết. Giải thoát động trần, giải thoát động tỉnh, giải thoát căn. A nhỏ, giải thoát động trần. Kinh dạy, ban sơ ở trong tánh nghe, vào dòng thánh, quên cảnh trần. Tánh nghe là lý sở thú, là cảnh sở chiếu, phải biện thức rõ ràng. Một, ở trong tánh nghe, không phải là ở trong tai thịt. Tạng thức tâm hải có sáu công dụng là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Phật đã chọn tánh thấy để đại diện năm thứ kia. Mười phen phát huy rõ ràng. Cuối cùng Phật dạy, phải lìa hai vọng kiến là biệt nghiệp và đồng nghiệp, thì tánh thấy chính là tinh kiến tịnh diệu. Y đây làm nhân địa tu hành, sẽ chứng được thanh tịnh bản tâm, bản giác thường trụ. Trong tánh thấy, tức là trong tánh nghe, vì thấy và nghe đồng thể không hai. Thất đại tứ khoa gọi là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, chu biến mười phương, ngậm hàm vạn pháp. 2. Tánh nghe không phải là nhĩ thức, vì không âm thanh vẫn minh giám, tơ hào không mờ. Như tánh thấy, như gương soi, không phân biệt mà vẫn phân tách rõ ràng. Đây là tướng ly niệm. Nếu thiên cuộc vào một niệm, liền đọa về sanh diệt, không biến khắp, không thường trụ. Đó là nhĩ thức phan duyên âm thanh. Nên biết tánh nghe không sanh một niệm, viên chiếu. Đó là nhất thừa tịch diệt tràn địa, chân A Lan Nhã, chính tu hành xứ. Muốn thể nhận đích đáng tánh nghe, phải tĩnh tọa vào lúc canh năm. Âm thanh bốn phương sẽ hiện rõ ràng trong viên văn. Như bóng ảnh hiện rõ trong gương sáng, tơ hào không ẩn. Đến khi tỉnh thì nghe im lặng không bờ mé, mới biết diệu tánh vốn tự đầy đủ, không phải do tu mới có. Chỉ vì hàng ngày loạn động duyên lự, tự cô phụ, không tự giác mà thôi. Phải tin quyết định nếu còn nhận tâm phan duyên là mình, còn cho thế giới sáu trần là thật, thì quyết không vào được tánh nghe. Tánh nghe là tâm diệu niết bàn của mười phương chư Phật, là chánh pháp nhãn tạng của lịch đại tổ sư. Nhập lưu là phản văn văn tự tánh, nghĩa là quay trở lại nghe tánh nghe của mình. Một niệm không sanh, hồi quang phản chiếu. Chuyện chú nghe tánh nghe khiến cho hiện tiền diệu cảnh trạm nhiên, thường minh không gián đoạn. Nhập lưu là hợp giác, vong sở là bội trần. Nghĩa quyết định thứ hai trong Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư đã nói rõ: căn kết toàn do trần, nay trần đã vong thì kết phải giải. Động trần khuất khúc là những âm thanh có khả năng ràng buộc tâm mình, như tiếng ca hát, khen chê, phải cắt đứt ngay, không được tiếp duyên. Cho đến những giáo ngôn, lời Phật nói trong kinh sách, khiến cho mình mừng, nghi, bàn luận, suy nghĩ, đều phải coi như oan gia. Động trần kính trực là những âm thanh không có khả năng ràng buộc tâm mình, như tiếng gió thổi, chim kêu, rất khó bỏ. Phải chuyên thiết phản văn, lâu ngày mới xả được. Hỏi: phản văn lâu ngày thành điếc hay sao? Đáp: không phải thế, vẫn có khả năng nghe âm thanh. Chỉ vì nhập lưu miên mật, không hề xuất lưu, lâu dần tiêu liệt cái khả năng tụ các động trần, như người sáng mắt ở trong nhà tối. Ít lâu sau, tâm văn động khai, biến mãn hư không, thì sẽ nghe khắp. Trên từ trời hữu đỉnh, dưới đến địa ngục A Tỳ, cho đến trùng đi, kiến đấu đều nghe rõ. Hỏi: âm thanh kính trực vốn mình không vướng mắc, làm sao nghiệm xét là mình đã giải thoát? Đáp: văn tánh tự phân minh. Nếu mê mờ thì một là hôn trầm, hai là đã mắc vào một âm thanh nào rồi. Sơ tâm phải thường tỉnh tập. Ngoài ra đốt hương, lễ Phật, tiếp khách, động chuyển phải luôn luôn sáng suốt, đề khởi văn tánh phân minh. Ban ngày hằng không mê muội, đêm đến đắp y đoan tọa, chuyên chú nghe tánh nghe, bài khiển hôn trầm. Nếu hôn trầm quá mức thì đứng dậy đi kinh hành. Trong giấc mộng bị lưu chuyển, tỉnh dậy thâu nhiếp ngay tinh thần, không cần hối hận. Lâu ngày quen rồi thì mộng cũng như tỉnh, ngủ cũng như thức, hằng phản văn. Thời thời cầu Phật và Bồ Tát gia hộ, sẽ có ngày phát bản minh diệu, chớ nóng nảy vội gấp. Tâm quan bất cực, thấy Đức Bổn Sư Thích Ca xoa đầu, hoặc nhiều cảnh lạ, phải chuyên thiết phản văn, chớ tự cho mình đã chứng thánh. Cấm kỵ vui mừng vướng mắc, một phen thủ trước liền vĩnh viễn mất hẳn. Một bề bình tĩnh phản văn, vô lượng diệu cảnh sẽ tiếp nối. B nhỏ: giải thoát động tĩnh. Kinh dạy: chỗ vào đã tịch, động và tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Ban sơ tuy vào dòng thánh, mà dòng thánh đâu có dễ vào. Tuy xả vọng trần, mà vọng trần đâu có dễ xả. Dù nỗ lực công phu, hai trần động tĩnh vẫn cứ thay nhau phát khởi. Tới khi sở nhập đã tịch, chẳng có trần nào để vong, chẳng có lưu nào để nhập. Quần động đã dứt, vọng tình đã thâu, hai trần động tĩnh thật là vô sở đắc. Hỏi: văn tánh cũng tỉnh, tỉnh trần cũng tỉnh, làm sao biết đã vong được tỉnh trần? Đáp: văn tánh là tâm, tỉnh trần là cảnh, đôi bên thật không can thiệp. tĩnh định của núi rừng, tĩnh định của tu tập đều là tĩnh trần. Tuy đồng một danh từ nhập lưu, nhưng đại thừa, tiểu thừa khác nhau xa lắm. Tiểu thừa nhập lưu chỉ là nhiếp tâm nhập định, trạch diệt vô vi, bất động vô vi, thọ tưởng diệt vô vi là cảnh giới giải thoát của tiểu thừa. Lăng Nghiêm gọi là pháp trần phân biệt ảnh sự, so với phản văn văn tự tánh khác nhau xa lắm. Hỏi: phản văn văn tự tánh không vướng mắc thanh trần, miên mật công phu, thì vạn sự ở đời phế bỏ tất cả hay sao? Đáp: tĩnh định đã thành, tạm sam chút việc không mê thì được. Sơ học mà ưa sam việc, giữ được không mê rất khó. Người thế gian phế lý mưu đồ toàn sự, người tu hành phế sự mưu đồ toàn lý. Dù phản văn có đắc lực, cũng bất đắc dĩ mới phan duyên tiếp sự, xong rồi đình ngay. Nếu bắt buộc bận rộn, thì phải tùy cơ cố gắng phản tỉnh. Nếu lỡ lầm lời nói, việc làm sai quấy, sám hối xong rồi quay về phản văn ngay, không để gián đoạn. Hỏi: nếu như vậy, làm sao tổ sư lại căn dặn không được khuyết dụng? Đáp: đó là nói với các vị đã vào sâu. Hỏi: các tông môn khác đều dùng phép chỉ quán của tổ thiên thai để bổ túc, tông môn này có thế hay không? Đáp: phản văn phế bỏ ý thức phan duyên nên không lập chỉ quán. Nhưng phải biết rằng nhập lưu tức là giác chiếu, chính là pháp quán giản dị nhiệm màu. Vong sở xả vọng trần chính là pháp chỉ giản dị nhiệm màu. Bởi vì định thành thì chơn như diệu giác minh tánh hiện tiền. Hỏi: thế còn pháp trung quán? Đáp: khi dạy giải kết, Phật đã xiết khăn về bên phải để tỏ ý phàm phu chấp tướng chẳng thể gỡ kết. Phật lại xiết khăn về bên trái để tỏ ý tiểu thừa trầm không chẳng thể gỡ kết. Ngài A Nan tuyên bố phải chính giữa mới gỡ kết được. Phật lại dạy thêm cây lao gác không phải nhân duyên sanh, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Khi chưa phản văn, chỗ học và chỗ hiểu đã minh bạch rõ ràng như thế. Huống chi lúc phản văn lại lạc về thiên kiến hay sao, mà lo phản văn không phải là trung đạo. C nhỏ: tận căn. Như vậy dần dần tăng tấn, năng văn sở văn sẽ tận. Năng văn là trí chiếu soi, sở văn là căn tánh. Vì vong trần, tạm đặt ra hai thứ nghe. Nay trần cảnh động và tỉnh đã tan, ngoài không trần sở đối, trong căn năng đối cũng tiêu. Văn cơ năng văn và văn tánh sở văn không còn đối đãi. Phản lưu toàn nhất, sáu dụng không hiện hành. Căn ví như băng, tánh ví như nước. Băng với nước không riêng thể, chẳng thể gọi là hai. Nhưng băng ngăn cách, nước lưu thông, chẳng thể gọi là một. Tận căn cũng như băng trở về gốc nước. Căn trần không còn đối đãi, kiến hoặc tư hoặc cùng tiêu, chứng nhân không. Ngôi vị ngang với tiểu thừa A-la-hán, cũng như sơ phẩm tiến sĩ ngang với cửu phẩm thơ lại. B. Pháp không. Pháp chấp thô khi nhập lưu vong sở đã đoạn tận, tới đây chỉ còn pháp chấp tế. A nhỏ: thoát giác quán. Tận văn không trụ, giác sở giác không. căn và trần đã thoát, hiện tiền trừng lặng một cảnh vô biên. Năng giác tức là trí chiếu soi, cảnh trừng lặng là sở giác. Trí và cảnh đều là giác, nay xóa hẳn đối đãi. B nhỏ, thoát trùng không. Không giác cực viên, không sở không diệt. Không giác là trí trùng không. Năng không sở không đều tận, tức là trí trùng không cũng diệt. Như hai cây gỗ cọ ra lửa, lửa cháy hai cây gỗ rồi cùng hết với gỗ. Bồ Tát tới đây đoạn hết trần sa hoặc. C. Câu không. Giải một kết, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Sanh diệt đã diệt, động, tỉnh, căn, giác, không, diệt, sáu kết đã giải. Kết cuối cùng là một tế chướng, không cần lao nhọc diệt trừ. Kinh gọi là vô công dụng đạo. Chỉ cần không trụ trước, rồi đợi giờ phút Phật Pháp hiện tiền, tướng đây liền được giải thoát. Tịch diệt hiện tiền. Chữ tịch đây không đối với động, mà bản lai bất động. Diệt đây không đối với sanh, mà bản lai vô sanh. Đây là bản giác lý thể, như lai tạng tánh.